Bàn Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày 23 tháng 10 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tiên tôn giáo và bài thời sự nói về diễn văn của Đức Thánh Cha dịp kỷ niệm 50 năm Thượng Hội đồng Giám mục. Tiếp theo đó là các tiết mục, đạo lý cho thiên niên kỷ mới, hành trình với lời Chúa và phúc cầu nguyện. Trước khi bắt đầu chương trình phát thanh với phần suy niệm lời Chúa, kính mời quý vị và các bạn theo dõi thông báo đặc biệt của chúng tôi.
Thông báo đặc biệt. Quý vị và các bạn thân mến, do sức tàn phá của siêu bão Lando, tên gọi quốc tế là Corpu, tràn vào Phi Luật Tân từ ngày 17 tháng 10 vừa qua, đã làm một trạm phát sóng của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu bị hư hại nặng nề. Do vậy, chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ cũng chịu ảnh hưởng cùng với một số ngôn ngữ khác nữa của Đài. Cụ thể, bắt đầu từ ngày 20 tháng 10 năm 2015, chương trình phát thanh Việt ngữ qua làn sóng ngắn vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam sẽ không còn nữa. Thay vào đó, chương trình phát thanh vào buổi tối từ 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối sẽ được tăng thêm thời gian phát, nghĩa là từ 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam, vẫn trên làn sóng ngắn 11.850 kilo chu kỳ. Các giờ phát thanh qua làn sóng ngắn vào buổi sáng từ 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng và 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng vẫn hoạt động bình thường, nghĩa là không có gì thay đổi. Và chương trình phát thanh trên Internet của chúng tôi cũng không có gì thay đổi. Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân kính mong quý vị và các bạn cảm thông với sự điều chỉnh không mong muốn này. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria ban muôn ơn lành hồn xác trên quý vị và các bạn.
Vừa rồi là thông báo đặc biệt. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Ban Việt.
Trích Phúc Âm theo Thánh Luca, chương 12, từ câu 54 đến câu 59. Khi ấy, Chúa Giê-xu phán bảo dân chúng rằng, khi các ngươi xem thấy đám mây nổi lên ở phía Tây, lập tức các ngươi nói rằng, trời sắp mưa, và sự thật xảy ra như thế. Và khi gió Nam thổi đến, thì các ngươi nói, trời sắp nóng nực, và việc đã xảy ra như thế. Hỡi những kẻ giả hình, các ngươi biết tìm hiểu diện mạo của trời đất, còn về thời đại này, sao các ngươi không tìm hiểu? Tại sao các ngươi không tự mình phê phán điều gì phải lẽ? Thế nên, khi ngươi cùng với kẻ đối phương ra trước mặt quan quyền, thì đang lúc đi dọc đường, ngươi hãy cố lo liệu cho ổn thỏa với nó đi, kẻo nó lôi ngươi đến trước quan tòa, và quan tòa trao ngươi cho Lý Hình, và Lý Hình tống ngươi vào ngục. Ta bảo cho ngươi hay, ngươi sẽ không thể ra khỏi đó cho đến khi nào trả xong đồng xu cuối cùng. Quý vị và các bạn thân mến, một trong những đức tính nổi bật nhất của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan thứ 23 là tinh thần lạc quan. Vào ngày 25 tháng 2 năm 1959, ở tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phaolô ngoại thành, Ngài đã long trọng loan báo triệu tập công đồng chung. Tất cả các hồng y, giám mục có mặt lúc đó đều tỏ ra sửng sốt. Và sau đó cũng vậy, hầu hết mọi người trong giáo triều đều tỏ vẻ nghi ngờ và lo lắng cho sự kiện quá lớn này. Nhưng riêng Đức Gioan thứ 23 vẫn tỏ ra lạc quan khi Ngài nhận ra dấu chỉ của thời đại. Trong bài diễn văn khai mạc công đồng ngày 11 tháng 10 năm 1962, Ngài đã đánh tan mọi nghi kỵ và sợ hãi. Ngài kết án các tiên tri chỉ loan báo những điềm gỡ cho nhân loại. Thêm vào đó, Ngài rao giảng lòng nhân hậu của Chúa khi nói, giáo hội thường kết án các sai lầm một cách nghiêm khắc. Nhưng ngày nay, hiền thê của Chúa Kitô phải chọn lấy sự nhân hậu hơn là sự nghiêm khắc. Đọc được các dấu chỉ thời đại với tinh thần lạc quan tin tưởng, đó là điều mà Chúa Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta trong bài tin mừng hôm nay. Ngài đã trách cứ những người Do Thái vì họ đoán biết thời tiết nhưng lại không đoán biết dấu chỉ của thời đại cứu độ qua các hành động của Chúa. Vì lẽ này, Chúa cũng đang trách cứ nhiều người trong chúng ta, vì chúng ta rất nhạy bén trong việc làm ăn, biết đoán trước được sự lên hay xuống của nền kinh tế để đầu tư sao cho có lời, nhưng lại không biết gì về những dấu chỉ do Chúa gửi đến qua thiên nhiên vạn vật và trong các biến cố của cuộc đời. Khi cơ thể chúng ta mang thêm một chứng bệnh, khi mái tóc có thêm một cọng bạc, thì đó chính là những tín hiệu cho biết trước ngày chúng ta giả từ trần gian mỗi lúc mỗi gần. Khi chứng kiến một người xuôi tay nhắm mắt, thì nào chúng ta có nghĩ đến ngày ra đi của mình? Trong phần 2 của bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu khuyên mỗi người chúng ta hãy chuẩn bị cho sự ra đi của mỗi người qua dụ ngôn về người tội nhân bị đem ra xét xử tại tòa án. Tòa án ở đây được hiểu là tòa phán xét của Chúa. Thời gian đi dọc đường là thời gian còn sống ở đời này. Và hành động cố gắng giải quyết trước khi ra tòa là hành động sám hối tội lỗi và hãy làm hòa với hết mọi người. Ở đời này thì còn có dịp hòa giải và tha thứ, chứ đời sau thì chỉ còn có thưởng hay phạt vĩnh viễn, muốn thay đổi cũng không được. Trước cảnh thế giới đầy chiến tranh hận thù, các dân tộc kỳ thị nhau, các gia đình ly tán và chia rẽ, con người mỗi ngày một xa nhau và mất dần đi cảm thức thiêng liêng trước những dấu chỉ của thời đại. Ước gì mỗi người chúng ta, nhờ lời Chúa soi sáng, biết nhận ra các dấu chỉ của thời đại, hầu chuẩn bị chu đáo cho phần rỗi của mình và cho mọi người xung quanh. Amen.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Thống kê về các hoạt động bác ái công giáo trên toàn thế giới. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2013, Giáo hội điều hành 5.034 bệnh viện, hầu hết là ở châu Mỹ và châu Phi. Bên cạnh đó, còn có 16.627 trạm xá, chủ yếu là ở châu Phi, châu Mỹ và châu Á. 611 trung tâm chăm sóc người bệnh phung, chủ yếu là ở châu Á và châu Phi. 15.518 viện người già, hay những người bị bệnh kinh niên, hoặc những người khuyết tật, chủ yếu ở châu Âu và Mỹ. Giáo hội cũng điều hành 9.770 trung tâm trẻ mồ côi, chủ yếu là ở châu Á. 12.082 nhà trẻ, chủ yếu là ở châu Á và châu Mỹ. Ngoài ra còn có 14.391 trung tâm tư vấn hôn nhân, chủ yếu là ở châu Mỹ và châu Âu. 3.896 trung tâm phục hồi chức năng xã hội và 38.256 các cơ sở bác ái xã hội khác. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi củng cố sự cộng tác giữa các Kitô hữu và các tổ chức nhân đạo quốc tế trong việc cứu giúp nạn nhân Iraq và Syria. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi củng cố sự cộng tác bên trong Giáo hội Công giáo với các giáo hội Kitô khác và các tổ chức nhân đạo quốc tế trong việc cứu trợ các nạn nhân chiến tranh Iraq và Syria. Ngài đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến các thành viên đại hội do Hội đồng Tòa Thánh Cô Unum tổ chức về cuộc khủng hoảng nhân đạo Syria và Iraq. Tham dự đại hội đã có các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân thuộc các tổ chức bác ái hoạt động trong vùng Trung Đông. Đề cập tới thảm cảnh của toàn vùng, Đức Thánh Cha nói, một trong các thảm cảnh nhân đạo nặng nề nhất trong các thập niên qua là các hậu quả của các xung đột bên Syria và Iraq, đè nặng trên các thường dân, cũng như gia tài văn hóa của cả hai nước. Hàng triệu người đang phải sống trong tình trạng thiếu thốn lo âu, bị bó buộc bỏ nhà cửa quê hương chạy trốn chiến tranh. Các nước Liban, Jordania và Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang mang gánh nặng của hàng triệu người tị nạn mà họ đã quảng đại tiếp đón. Cộng đồng quốc tế xem ra không có khả năng tìm ra các câu trả lời thích đáng cho quang cảnh chiến tranh xung khắc này, trong khi các kẻ buôn bán vũ khí tiếp tục kiếm lời. Tuy nhiên, ngày nay khác với quá khứ, các xung khắc này bao gồm các tàn phá và vi phạm nhân quyền chưa từng có, được các phương tiện truyền thông phổ biến tức thì cho toàn thế giới chứng kiến. Không ai có thể giả bộ không trông thấy. Tất cả mọi người đều ý thức rằng cuộc chiến này ngày càng không thể chịu đựng được trên vai của dân nghèo. Cần phải tìm ra giải pháp, không phải giải pháp bạo lực, vì bạo lực chỉ tạo ra thêm các vết thương mà thôi. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, tôi khích lệ anh chị em, đặc biệt chú ý tới các nhu cầu vật chất và tinh thần của những người yếu đuối và không được bên đỡ nhất. Tôi đặc biệt nghĩ tới các gia đình, người già, người bệnh và các trẻ em. Các trẻ em và người trẻ, hy vọng của tương lai, bị lấy mất đi các quyền căn bản là được lớn lên trong thanh bình của gia đình, được yêu thương săn sóc, chơi đùa và học hành. Với chiến cuộc tiếp diễn, hàng triệu trẻ em mất đi quyền được giáo dục, và hậu quả là tương lai mờ mịt của chúng. Anh chị em, đừng thiếu dấn thân trong lĩnh vực sinh tử này. Có biết bao nhiêu là nạn nhân của xung khắc? Tôi nghĩ tới tất cả và cầu nguyện cho tất cả, nhưng tôi không thể im lặng trước sự thiệt hại nặng nề mà các cộng đoàn Kitô bên Syria và Iraq phải gánh chịu, nơi nhiều anh chị em bị xúc phạm vì đức tin của họ, bị đuổi khỏi đất đai nhà cửa, bị cầm tù hay cả bị giết. Trong bao nhiêu thế kỷ, các cộng đoàn Kitô và các cộng đoàn Hồi giáo đã sống chung trong các vùng đất này, dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau. Nhưng ngày nay, cả tính cách hợp pháp sự hiện diện của các Kitô hữu và các nhóm tôn giáo thiểu số cũng bị chối bỏ, nhân danh một chủ trương cuồng tín bạo lực, đòi có gốc rễ tôn giáo. Nhưng giáo hội đáp trả lại bao nhiêu tấn kích và bách hại phải chịu tại các nước này bằng cách can đảm làm chứng cho Chúa Kitô qua sự hiện diện khiêm tốn và sốt mến của mình, qua việc đối thoại chân thành và phục vụ quảng đại mọi người không phân biệt ai. Bên Syria và Iraq đang có sự phá hủy các dinh thự và cơ cấu hạ tầng, nhưng nhất là phá hủy lương tâm con người. Nhân danh Chúa Giêsu đã tới trần gian để chữa lành các vết thương của nhân loại. Giáo hội đáp trả lại sự dữ với sự thiện bằng cách thăng tiến sự phát triển toàn vẹn của con người và lo lắng cho mọi người. Để đáp lại lời mời gọi khó khăn này, các tín hữu Công giáo cần củng cố sự cộng tác với nhau, với các giáo hội Kitô khác, cũng như với các tổ chức nhân đạo quốc tế và mọi người thiện chí. Tôi khích lệ anh chị em hãy tiếp tục bước đi trên con đường cộng tác và chia sẻ đó. Xin đừng bỏ rơi các nạn nhân của cuộc khủng hoảng này, cả khi thế giới có giảm sự lưu tâm tới họ đi nữa. Tin Roma. Đức Thánh Cha bất ngờ thăm nhà trọ dành cho người vô gia cư. Đức Thánh Cha Francisco đã thực hiện một chuyến thăm bất ngờ đến nhà trọ dành cho người vô gia cư mới được Tòa Thánh khánh thành, ngay bên ngoài thành phố Vatican. Đây là động thái mới nhất của Đức Thánh Cha nhằm kêu gọi sự chú ý tới tình cảnh nghèo nàn trên thế giới. Ngài đã thực hiện một chuyến đi ngắn từ Vatican đến trung tâm Roma, gần sông Tiber, vào khoảng 7 giờ tối hôm 15 tháng 10 vừa qua. Khoảng 30 người đàn ông vô gia cư đang cư ngụ tại đây đã hết sức vui mừng. Nhiều người có thể nói chuyện với Đức Giáo Hoàng, kể lại câu chuyện của họ và xin Ngài ban phép lành cho mình. Chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng kéo dài khoảng 20 phút. Cùng đi với Đức Thánh Cha còn có vị phát chẩn của Tòa Thánh là Đức Tổng giám mục Konrad Krajewski và cha Adolfo Nicolas, bề trên tổng quyền dòng tên, cùng với ba nữ tu làm việc tại nhà trọ này. Nhà trọ Dono di Misericordia, nghĩa là món quà của lòng từ bi, đã được khánh thành vào đầu tháng 10 này, và có thể cung cấp chỗ nghỉ đêm cho 34 người. Tòa nhà này đã được các tu sĩ dòng tên hiến tặng theo lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco trong việc giúp đỡ người nghèo. Trong các nỗ lực kêu gọi sự chú ý đến người nghèo, đặc biệt là những người vô gia cư, Tòa Thánh đã lần lượt khánh thành nhà tắm miễn phí, cũng như nơi cắt tóc và cạo râu miễn phí. Một nhóm người vô gia cư đã được mời tham gia một chuyến du lịch bảo tàng Viện Vatican, bao gồm cả nhà nguyện Sistina. Trong chuyến viếng thăm gần đây của Đức Thánh Cha tại Hoa Kỳ, Ngài đã đến thăm một cư xá dành cho người vô gia cư ở thủ đô Washington, nơi Ngài nói rằng không thể biện minh cho việc thiếu nhà ở. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm 17 tháng 10 vừa qua, nhân chủ tọa lễ kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, Đức Giáo hoàng Francisco đã đọc một bài diễn văn. Bắt đầu từ mục thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ lần lượt gửi đến quý vị và các bạn nguyên văn bài diễn văn này của Đức Thánh Cha. Dựa vào bản dịch tiếng Anh không chính thức do ký giả John Tavis phổ biến. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Đức Thánh Cha bắt đầu bài diễn văn như sau. Thưa các thượng phụ, các hồng y, các giám mục, anh chị em thân mến. Cùng với khóa họp toàn thể thường lệ lần thứ 14 đang diễn ra, thật là một niềm vui cho tôi được kỷ niệm năm thứ 50 ngày thiết lập định chế Thượng Hội đồng, và ca ngợi cùng tôn vinh Chúa vì Thượng Hội đồng Giám mục. Từ Công đồng Vaticano thứ hai tới Thượng Hội đồng hiện nay về gia đình, chúng ta đã dần dần học biết sự cần thiết và vẻ đẹp của việc đồng hành với nhau. Nhân dịp vui mừng này, tôi muốn ngỏ lời chào mừng thân ái tới Đức Hồng Y Lorenzo Bandiseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giáo mục, cùng với vị Phó Tổng Thư ký, Đức Tổng Giáo mục Fabio Fabene, các giới chức, các tham vấn viên, và các vị cộng tác khác thuộc Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng. Cùng với các vị này, tôi chào mừng và cảm ơn các nghị phụ Thượng Hội đồng và các tham dự viên khác của Thượng Hội đồng, đang tụ họp nhau sáng nay tại đại sảnh này. Giờ đây, chúng ta cũng muốn tưởng niệm những ai, suốt trong 50 năm qua, đã hết lòng phục vụ Thượng Hội đồng, bắt đầu với các Tổng Thư ký liên tiếp nhau, các Đức Hồng Y, Władysław Rubin, Joseph Tomko, Jan Peter Schotter và Đức Tổng Giáo mục Nikola Eterovic. Tôi xin mượn dịp này bày tỏ lòng biết ơn sâu xa, tự đáy lòng tôi tới những ai, hiện còn sống cũng như đã qua đời, đã đóng góp cách đại lượng và đầy khả năng vào các hoạt động của Thượng Hội đồng Giám mục. Từ đầu thừa tác vụ Giám mục Roma của mình, tôi đã có ý định thăng tiến Thượng Hội đồng, vốn là một trong các di sản quý giá nhất của Công đồng Vaticano thứ hai. Đối với chân phúc Phaolô đệ lục, Thượng Hội đồng Giám mục nhằm duy trì sống động hình ảnh của Công đồng chung và phản ảnh tinh thần cùng phương pháp Công đồng. Cũng vị giáo hoàng này đã mong muốn rằng cơ chế Thượng Hội đồng với thời gian sẽ được cải tiến đáng kể. 20 năm sau, Thánh Gioan Phaolô đệ nhị sẽ vọng lại các tâm tư này, khi ngài quả quyết rằng dụng cụ này có lẽ sẽ được hoàn thiện hơn nữa. Có lẽ trách nhiệm mục vụ có tính hợp đoàn sẽ tìm được biểu thức trọn vẹn hơn ở Thượng Hội đồng. Sau cùng, năm 2006, Đức Benedicto thứ 16 chấp nhận một số cải tổ cho Thượng Hội đồng Giám mục, đặc biệt dưới sự soi sáng của các điều khoản trong Bộ Giáo luật Tây Phương và Bộ Giáo luật của các giáo hội Đông Phương, đã được công bố giữa khoảng thời gian đó. Chúng ta phải tiếp tục đi con đường trên. Thế giới mà chúng ta đang sống và được kêu gọi yêu thương và phục vụ, dù nó có nhiều điều mâu thuẫn, đòi nơi giáo hội sự tăng cường năng lực trong mọi phạm vi thuộc sứ mệnh của mình. Và chính trên con đường mang tính Thượng Hội đồng này, ta tìm được cách thế mà Thiên Chúa mong giáo hội có trong thiên niên kỷ thứ ba này. Theo một nghĩa nào đó, điều Chúa yêu cầu chúng ta đã được bao gồm trong chữ Synodo. Đồng hành với nhau, cả giáo dân, mục tử, giám mục Roma, là một ý niệm dễ đặt thành lời, nhưng không dễ đặt thành thực hành. Sau khi nhắc lại rằng, dân Thiên Chúa bao gồm tất cả những người đã chịu phép rửa, những người vốn được kêu gọi trở nên tòa nhà thiêng liêng và chức linh mục thánh thiện, Công đồng Vaticano thứ hai tuyên bố rằng, toàn bộ tín hữu, vì được đấng thánh sức dầu, nên không thể sai lầm trong các vấn đề thuộc đức tin, và họ bày tỏ thực tại này trong cảm thức đức tin siêu nhiên của các tín hữu. Khi từ các giám mục tới người cuối cùng của tín hữu giáo dân, nói lên một nhất trí hoàn toàn của họ, trong các vấn đề tín lý và luân lý. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi lễ mừng kỷ niệm 50 năm Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, hôm 17 tháng 10 vừa qua tại Vatican. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên ký mới do Mai Hương trình bày. Niềm hy vọng cuối cùng. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên ký mới tuần này của chúng tôi. Đối với những ai đang đau khổ, Kitô giáo mang lại một sự đóng góp cuối cùng, và cũng là sự đóng góp quan trọng nhất. Với 3.000 năm lịch sử, văn hóa và bi kịch của con người, toàn bộ Kinh Thánh dường như hướng về núi Sọ, nơi diễn ra cái chết của Chúa Giêsu Kitô. Nhưng cũng chính tại đây mà cái chết đã không còn bị xem là một tận cùng nữa. Sau 3 ngày bị chôn vùi trong ngôi mồ tối tăm, Chúa Giêsu đã sống lại. Tin về sự sống lại của Ngài thoạt tiên làm cho mọi người đều bỡ ngỡ. Ngay cả các môn đệ thân tín nhất của Ngài cũng chẳng muốn tin điều đó. Nhưng mọi sự đã thay đổi kể từ khi Ngài xuất hiện trước mặt các ông, cho các ông xem và sờ vào thân xác mới mẻ của Ngài. Và nhất là hứa hẹn với các ông rằng một ngày kia các ông cũng sẽ có được một thân xác phục sinh như Ngài. Sự phục sinh và chiến thắng trên thần chết đã mang lại một từ ngữ mới trong ngữ vựng của đau khổ. Từ nay, đau khổ chỉ còn là tạm bợ. Niềm hy vọng cuối cùng của người tín hữu Kitô là một niềm hy vọng vào một tương lai không còn khổ đau. Đó là niềm hy vọng mà Kitô giáo mang lại cho con người. Niềm hy vọng ấy không chỉ hướng con người đến cuộc sống mai hậu, mà còn chỉ cho con người biết phải sống cuộc sống tại thế này như thế nào. Để đương đầu với khổ đau, để sống còn, tinh thần của chúng ta cần được nuôi dưỡng bởi ý nghĩ về cuộc sống mai hậu. Niềm tin Kitô không luôn luôn mang lại sức khỏe thể lý cho con người, nhưng giúp con người chịu đựng được khổ đau. Thiên Chúa hứa với chúng ta rằng tinh thần hay linh hồn của chúng ta sẽ gặp lại thân xác phục sinh của chúng ta. Khi sai các môn đệ ra đi loan báo tin mừng, Chúa Giêsu nói với họ: "Đừng sợ những kẻ chỉ giết được thân xác. Họ không thể giết được linh hồn của anh em. Bởi vì cái chết thể lý không phải là tận cùng, cho nên chúng ta không phải sợ cái chết ấy." Nói tóm lại, vì tin có cuộc sống mai hậu, các tín hữu Kitô cần phải có cái nhìn thực tiễn về cái chết. Cái chết là một kẻ thù, nhưng là một kẻ thù đã bị đánh bại. Nói cách khác, người tín hữu Kitô không sợ chết, nhưng cũng chẳng bi quan về cuộc sống này. Không xem trái đất này là nơi ở vĩnh viễn, nhưng cũng chẳng khinh chê nơi tạm bợ này. Chân bám chặt lấy trái đất, nhưng mắt vẫn ngước nhìn lên trời cao. Đó là thế đứng của người có niềm tin vào cuộc sống vĩnh cửu. Chính vì luôn ngước mắt nhìn lên trời cao, mà con người mới có được một cái nhìn đúng đắn về vấn đề đau khổ. Không có cái nhìn lên trời cao ấy, thì mọi luận bàn và phát biểu về sự đau khổ đều thiếu sót. không có cái nhìn lên trời cao ấy, thì cái chết quả là một điều phi lý. Nghịch lý lớn nhất của cuộc sống là, dù là nỗi đau đớn nhất của cuộc sống, cái chết lại là cửa ngõ dẫn vào niềm vui và sự sống vĩnh cửu. Nói về cái chết của chính Ngài, Chúa Giêsu đã mượn hình ảnh của người phụ nữ sinh con. Người đàn bà đau đớn và lo lắng khi chuyển bụng, nhưng khi đứa con lọt lòng, thì không gì có thể so sánh được với niềm vui của bà. Chết cũng giống như sinh. Chúng ta hãy thử sống lại tâm trạng của một thai nhi. Thế giới của chúng ta, dù có an toàn đến đâu, cũng là một thế giới tăm tối. Chúng ta chẳng làm được gì cho chúng ta. Ai đó lớn hơn chúng ta, lo lắng cho mọi nhu cầu của chúng ta. Cuộc sống trong lòng mẹ chỉ là một sự đợi chờ. Chúng ta chẳng biết mình đợi chờ gì, nhưng chúng ta vẫn đợi chờ. Thế rồi, một ngày đẹp trời nọ, những bức tường xung quanh chúng ta như thể co thắt lại. Thân xác chúng ta nhào lộn tứ phía. Lần đầu tiên, chúng ta cảm thấy đau đớn. Sức ép càng lúc càng mạnh. Chúng ta như thể bị đẩy vào một đường hầm tối tăm. Thế giới an bình của chúng ta như bị sụp đổ. Chúng ta bỗng thấy ánh sáng. Một bàn tay nắm lấy chúng ta và kéo ra khỏi con đường hầm. Một cái tát vào mặt. Chúng ta òa khóc lên và biết rằng mình vừa mới được sinh vào một thế giới mới. Cái chết có lẽ cũng diễn ra như thế. Con đường trước mặt tối tăm, chẳng ai trong chúng ta muốn bước vào. Nhưng bên kia con đường hầm và nỗi đớn đau ấy là một thế giới mới. Khi chúng ta thức dậy sau cái chết ấy, một nguồn ánh sáng mới sẽ bao phủ chúng ta. Nước mắt và đau khổ sẽ chỉ còn là ký ức. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kia mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, bài trước chúng ta đã tìm hiểu ý nghĩa hòm bia Thiên Chúa trong sách Xuất Hành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng với Đức Cha Phêrô tìm hiểu ý nghĩa con bê vàng trong chương 32 của sách Xuất Hành.
Rồi bây giờ thêm một cái chuyện nữa cần phải quan tâm, đó là cái câu chuyện về con bê bằng vàng. Ở đây thì chắc phải đọc thôi, đọc thì mới phân tích được. Chương 32, nhưng ta sẽ đọc từ câu 1 đến câu 5. từ câu 1 cho đến hết câu 6 thôi. Còn B bằng vàng. Dân thấy ông Mô-xê lâu quá không xuống núi, bèn tụ họp bên ông A-ha-rôn và nói với ông: xin ông đứng lên làm cho chúng tôi một vị thần để dẫn đầu chúng tôi, vì chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra cho cái ông Mô-xê này là người đã đưa chúng tôi lên từ đất Ai Cập. Ông A-ha-rôn nói với họ: hãy giở các khuyên vàng mà vợ và con trai con gái anh em đeo ở tai rồi đem đến cho tôi. Toàn dân gỡ các khuyên vàng đeo tai và đem đến cho ông A-ha-rôn. Ông lấy vàng từ tay họ trao cho, đem đúc và dùng dao mà gọt đẽo thành một con bê. Bấy giờ họ nói: hỡi Israel, đây là thần của ngươi đã đưa ngươi lên từ đất Ai Cập. Thấy vậy, ông A-ha-rôn dựng một bàn thờ trước tượng con bê rồi hô to: mai có lễ kính Đức Chúa. Ngày hôm sau, họ dậy sớm, dâng tiến những của lễ toàn thiêu và những lễ vật kỳ an. Dân ngồi xuống ăn uống, rồi đứng lên bày trò vui chơi. Các anh chị để ý dùng tôi cái câu câu thứ nhất đó: xin ông đứng lên làm cho chúng tôi một vị thần để dẫn đầu chúng tôi. Làm cho chúng tôi một vị thần. Cái thần này là do con người làm ra, thấy không? Thần là do con người làm ra. Đọc câu này là lập tức tôi nghĩ đến lời phê bình của một triết gia vô thần rất nổi tiếng. Ông ấy nói rằng không phải Thiên Chúa đã tạo dựng con người theo hình ảnh của Ngài, nhưng chính con người đã dựng nên Thiên Chúa theo hình ảnh của mình. Ta suy nghĩ ở chỗ này là thấy đúng thật. Ông hãy làm cho chúng tôi một vị thần đi trước chúng tôi. Thần do con người làm ra, xong là ở dưới đó. Đến lúc mà làm xong rồi đó thì dân reo lên: hỡi Israel, đây là thần của ngươi đã đưa ngươi lên từ đất Ai Cập. Rất là bi đát. Cho nên để ý đến cái câu đó: con người tự làm ra thần thánh theo ý muốn của mình, chứ không có nhìn nhận Đấng Thiên Chúa đã làm nên họ và cứu sống họ. Tội nó nằm ở chỗ đấy. Và về phần ông A-ha-rôn đó thì ông ấy nhượng bộ theo yêu cầu của người ta một cách nó quá dễ dãi. Bằng chứng đây này, ông ấy nói với dân, ông ấy làm theo ý dân, rồi ông ấy lại còn hô lên là ngày mai có lễ kính Đức Chúa. Và nếu chúng ta chịu khó mà đọc thêm ở sách Dân Số chương 12 thì các anh chị còn thấy thêm chi tiết này nữa này. Đọc Thánh Kinh đôi khi chịu khó làm cái việc gọi là đối chiếu như vậy đó thì nó sẽ soi sáng cho chúng ta nhiều lắm. Ở chương 12, từ câu 1 cho đến câu 8 đó là cái câu chuyện về bà Miriam và ông A-ha-rôn phản đối ông Mô-xê. Bởi vì họ nói thế này này: Đức Chúa chỉ phán với một mình Mô-xê sao? Người đã chẳng phán với cả chúng ta nữa ư? Và Đức Chúa nghe được. Thế là đột nhiên Đức Chúa phán với Mô-xê, A-ha-rôn và bà Miriam: cả ba hãy đi ra lều hội ngộ. Và ba người đã ra. Rồi sau đó Chúa nói làm sao? Hãy nghe ta nói đây. Nếu trong các ngươi có ai là ngôn sứ thì ta, Đức Chúa, ta sẽ tỏ mình ra cho nó trong thị kiến, hoặc sẽ phán với nó trong giấc mộng. Nhưng với Mô-xê tôi tớ ta thì khác. Tất cả nhà ta đã trao cho nó. Ta nói với nó trực diện nhãn tiền, chứ không phải là nói bí ẩn. Và hình dáng Đức Chúa nó được ngắm nhìn. Vậy tại sao các ngươi không sợ mà lại nói động đến Mô-xê tôi tớ của ta? Và nếu mà ta đọc tiếp thì sẽ thấy hình phạt đến ngay lập tức này. Đức Chúa nổi cơn thịnh nộ với họ mà bỏ đi. Khi mây bốc lên khỏi lều thì bà Miriam bị cùi, mốc thích như tuyết. Ông Aaron quay mình nhìn bà Miriam thì kìa, bà đã bị cùi. Nếu mà ta đối chiếu với đoạn này đó thì xem chừng là ông Aaron ở đây có tội cũng hơi nặng này. Ông ấy không những là ông ấy chiều theo ý dân, mà xem ra còn muốn cùng với dân để chống đối Mô-xê. Giống như dân nói với ông ấy, xin làm cho chúng tôi vị thần để dẫn đầu chúng tôi, bởi vì chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra cho cái ông Mô-xê này muốn ruồng bỏ vị lãnh đạo, mà vị lãnh đạo này do chính Chúa đặt nên, cho nên ruồng bỏ chính Chúa. Như vậy tội có hai khía cạnh nhé. Thứ nhất đó là tự tạc cái tượng thần, mà biến thần đó là Chúa của mình. Và thứ hai là ruồng bỏ Mô-xê, cũng có nghĩa là ruồng bỏ chính Thiên Chúa. Thế thì ở đây tôi có hai cái ghi nhận xin các anh chị quan tâm. Khi chúng ta thấy dân Israel đã vướng vào cái tội là họ tự làm ra thần thánh cho mình, thế thì mình phải tự đặt cho mình câu hỏi: vậy làm thế nào để tôi có thể tín kính và tôn thờ Thiên Chúa đích thực, chứ không phải Thiên Chúa mà do con người làm ra? Thì câu trả lời của chúng ta là phải quy về Chúa Giêsu Kitô. Không có ai trong trần gian này có thể nói cái câu là ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Không ai có thể nói như vậy. Một mình Chúa Giêsu có thể nói ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Một mình Chúa Giêsu mới có thể nói Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Thế cho nên đó, chính ở trong Chúa Giêsu mà chúng ta mới nhận biết Thiên Chúa đích thực và mới thờ phượng Thiên Chúa đích thực. Đó là lý do tại sao mà các anh chị và tôi không phải chỉ tin suông, mà mình học Thánh Kinh, mình đọc lời Chúa, để mình biết Chúa Giêsu mặc khải cho mình Thiên Chúa đích thực là ai. Cái đời sống thờ phượng thực sự phải như thế nào? Đời sống đức tin thực sự phải như thế nào? Đấy là một ghi nhận. Cái ghi nhận thứ hai nó liên quan đến chuyện mà dân Israel xem ra muốn ruồng bỏ Mô-xê là vị lãnh đạo mà chính Chúa đặt lên. Thì chúng ta cũng liên tưởng đến đời sống của Hội Thánh, đặc biệt là vị lãnh đạo tối cao trong Hội Thánh là Đức Giáo Hoàng, mà khởi đầu từ Thánh Phêrô. Tuần vừa rồi hay là tuần trước, chúng ta đọc cái câu mới Chủ Nhật vừa rồi thôi, Chúa Giêsu hỏi các môn đệ, người ta bảo Thầy là ai? Thì sau đó Chúa hỏi bảo còn các con bảo Thầy là ai? Thì Thánh Phêrô tuyên xưng Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Và trong Tin Mừng Matthew thì Chúa trả lời là Phêrô, con có phúc vì không phải bởi xác thịt hay máu huyết mà con biết được điều đó, nhưng là Cha trên trời mặc khải cho con. Rồi Chúa nói tiếp là con là đá, và trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy. Cho nên Phêrô không phải là người về mặt tự nhiên mà chúng ta bầu bán, mà là chính Thiên Chúa đặt. Xét về mặt tự nhiên đó thì chắc không thông minh bằng Thánh Phaolô rồi. Xét về mặt tình cảm yêu Chúa tha thiết thì sợ không bằng Thánh Gioan rồi. Nhưng mà Chúa đặt. Cái nhìn của người Công giáo đối với các vị lãnh đạo trong giáo hội, đặc biệt là Đức Giáo Hoàng, là nhìn bằng cặp mắt đức tin, chứ không phải chỉ là cặp mắt tự nhiên. Bởi vì Đức Giáo Hoàng này thông thái quá, khôn ngoan quá. Dĩ nhiên là Chúa thường cho những vị Giáo Hoàng của chúng ta là rất khôn ngoan, thông thái. Nhưng cái nền tảng sâu xa nhất đó là nền tảng của đức tin. Các ngài là người Chúa chọn và Chúa đặt lên để hướng dẫn chúng ta. Và vì thế mình trân trọng, mình lắng nghe giáo huấn của các ngài. Hình ảnh mà Israel muốn ruồng bỏ Mô-xê khiến cho tôi liên tưởng đến điều này trong đời sống của giáo hội để chia sẻ với các anh chị. Thế tuần tới nhé, chúng ta sẽ kết thúc sách Xuất Hành bằng cách là đọc từ chương 35 đến chương 40.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Một con tuấn mã mong ước đi chinh phục thiên hạ. Ngày nọ, một thương nhân đến hỏi, ngươi có bằng đồng đi theo ta không? Con tuấn mã lắc đầu nói, ta là một chiến mã tốt, làm sao có thể đi chở hàng cho ông được? Hôm khác, một binh sĩ đến hỏi, ngươi có bằng lòng đi theo ta không? Con tuấn mã lại lắc đầu nói, ta là một chiến mã tốt, sao có thể đi phục vụ một binh sĩ tầm thường như ngươi được? Rồi một người thợ săn đến hỏi, ngươi có bằng lòng đi theo ta không? Con tuấn mã vẫn lắc đầu nói, ta là một chiến mã tốt, sao có thể đi làm đầy tớ cho ngươi được chứ? Thời gian trôi qua, con tuấn mã vẫn không tìm được cơ hội lý tưởng như nó mong muốn. Biết có một vị khâm sai đại thần của triều đình đang muốn tìm một con ngựa tốt, con tuấn mã liền tìm đến vị khâm sai và nói, ta chính là con chiến mã mà ông đang muốn tìm. Khâm sai đại thần hỏi, vậy ngươi có thuộc các đường đi của nước chúng ta không? Con tuấn mã lắc đầu. Khâm sai đại thần lại hỏi, vậy ngươi đã có kinh nghiệm chiến đấu trên chiến trường không? Con tuấn mã lại lắc đầu. Khâm sai đại thần lại hỏi tiếp, vậy ngươi có thể làm được gì? Con tuấn mã nói, tôi có thể đi 1000 dặm vào ban ngày, và đi 800 dặm vào ban đêm mà không mệt mỏi. Khâm sai đại thần đề nghị nó chạy thử một đoạn xem thế nào. Con tuấn mã dùng hết sức chạy về phía trước, nhưng chỉ được một đoạn ngắn nó đã thở hồng hộc, mồ hôi chảy ra đầm đìa. Vị khâm sai đại thần liền từ chối nói, ngươi đã già và quá yếu, ta không dùng được nữa. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện vui trên cho thấy con Tuấn Mã không chịu luyện tập, nên khi cơ hội đến, nó không đủ sức để chiến đấu. Luyện tập từ những việc nhỏ là bước đầu dẫn đến thành công. Những việc ta làm hôm nay có thể rất bình thường nhỏ bé, nhưng đó là cơ hội chuẩn bị tinh thần cho một kế hoạch quan trọng cho tương lai. Dù bạn tài giỏi, có nhiều bằng cấp, cũng chưa đủ, nếu bạn không được tôi luyện qua thực tế cuộc sống. Người ta có thể chinh phục ngọn núi cao, bắt đầu từ những bước chân dưới thấp. Người ta có thể vượt qua sông suối, bằng từng mái chèo nối tiếp nhau. Như vàng được tinh luyện trong lửa nóng, con người chỉ trưởng thành khi được rèn luyện, để vượt qua những gian nan thử thách. Chính thử thách là thầy dạy đức kiên nhẫn, và kiên nhẫn xây đắp sự thành công. Ngạn ngữ ta có câu, trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng. Bản chất của con người là ưa thích đời sống dễ dãi tự do. Chúng ta muốn thưởng thức hương thơm của hoa đồng, nhưng e ngại những gai nhọn. Chúng ta nôn nóng đợi mùa xuân ấm áp đến, nhưng lại sợ cái giá lạnh của mùa đông. Thiên Chúa sáng tạo mọi vật đều có thứ tự tuần hoàn. Một hạt giống gieo xuống, phải chịu vùi lấp để hút lấy dưỡng chất, mới đủ sức mọc mầm thành cây. Rễ cây càng cắm sâu vào lòng đất, càng hút được nhiều dưỡng chất và trở nên tốt tươi. Cũng vậy, con người cần rèn luyện cả thể lực lẫn tinh thần. Rèn luyện thể lực cần có ý chí, rèn luyện tâm linh cần có niềm tin. Nếu không, chúng ta sẽ dễ dàng gục ngã trước những khó khăn. Ý thức được giá trị của thử thách, Thánh Gia-cô-bê tông đồ nhắn nhủ, anh em hãy tự cho mình là được trang chứa niềm vui khi gặp thử thách trăm chiều. Như anh em biết, đức tin có vượt qua thử thách mới sinh ra lòng kiên nhẫn. Chớ gì anh em chứng tỏ lòng kiên nhẫn ấy bằng những việc hoàn hảo. Phải xác tín rằng, tất cả những gì xảy ra cho chúng ta đều không nằm ngoài kế hoạch yêu thương và sự quan phòng của Thiên Chúa. Hơn nữa, Thiên Chúa là đấng trung tín và người không để chúng ta bị thử thách vượt quá sức. Lạy Chúa Giêsu là đấng giàu lòng nhân ái, xin cho chúng con biết cậy dựa vào ơn Chúa giúp, biến mọi khó khăn vất vả thành niềm ân phúc thiêng liêng. Khi cuộc đời chao đảo bộn bề với những mối lo toan trắc trở, xin Chúa là điểm tựa vững chắc, là động lực giúp chúng con an lòng tiến bước. Amen.
Chúa vẫn cầm con thất vọng, Chúa vẫn muốn con cậy trông. Dù con đắn đo đời bao lắng lo, Chúa vẫn cầm con thất vọng, Chúa vẫn muốn con cậy trông. Chúa vẫn bắt con hy vọng một ngày về bên Chúa tình thương. Chúa vẫn cầm con thất vọng, Chúa vẫn bắt con hy vọng một ngày về trên cõi thiên đường. Ngày về bên Chúa tình thương, Chúa vẫn cầm con thất vọng, Chúa vẫn bắt con hy vọng.
chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.